This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
She was a fast machine, she cut the motor and clean. She was the best damn woman that I ever seen. She had a sack of size, killing me no lies. Knocking me out for those American thighs. Taking more than a share, had me fighting for air. She told me to come, but I was already there.
Kính chào quý giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Tom Hoàng, với luật sư David Vương, đến với khán giả mỗi thứ tư 5 giờ, từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình 213-493-0128. Thí dụ không có gần computer để bật lên website theo dõi, hay là không có AM radio, thính giả thí dụ đi chợ hay là đi shopping hay đâu mà muốn nghe tiếp tục theo dõi chương trình, gắn headphone vô, gọi vào số điện thoại 213-493-0128, vẫn nghe được chương trình. Và nếu mà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio nói chuyện với luật sư David Vương hay là Tom, là số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas, 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Dallas, Fort Worth, Metroplex hay là Conroe, Galveston, San Antonio, Austin, nếu thắc mắc về luật pháp, 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại trong giờ lát. Chương trình Luật pháp và đời sống, quý khán giả đang theo dõi, đó là luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng trong phòng studio. Nghe bây giờ điện số điện thoại Tom mới gửi là 713-664-8002. Chào luật sư David Vương ạ.
Chào luật sư Tom và xin kính chào quý vị.
713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời khán giả đầu tiên, đường dây đầu tiên cho xin tên ạ. Hello.
Dạ chào hai vị luật sư, em tên là Vinh ở Houston á. Em có một cái câu hỏi như thế này. Em làm nghề là lái xe đó luật sư, thì khi mà mấy tụi broker mà nó tìm mối cho em đó, mà mình chạy cho nó, mà cuối cùng mà nó qua một cái công ty nữa đó, mà khi mà mình chạy cho nó rồi mà nó mình đòi tiền nó không trả đó, rồi làm sao mà mình đòi nó được luật sư?
Tiền này là người ta thiếu mình tại sao ạ?
Cái bưu điện FedEx đi, cái bưu điện FedEx nó kiếm người lái xe từ Houston qua bên Cali đi. Ok, thì khi nó kiếm không được, nó sẽ qua một cái thằng trung gian là cái thằng broker. Thì cái thằng broker thì nó mình làm dưới tay nó, thì qua một cái thằng đó là independent contractor driver, là em và cái người lái xe đó. Thì khi mà em lái giấy tờ thì show rõ ràng, thấy FedEx thì bưu điện thấy giấy tờ nó đẹp, tại vì mấy cái chuyến đầu thì nó trả tiền đàng hoàng, đến cái chuyến thứ ba thứ tư gì đó thì nó em đòi nó thì nó không có trả. Thì mà cả mỗi lần mỗi tuần đòi nó cứ chịu cái lý do này lý do nọ đó, mà em không mà gần như là nó cái công ty nó bị thiếu nợ hay bị phá sản nhau biết, nhưng mà bây giờ nó cứ bắt gọi phone, nó không return cái call của mình đó, thì bây giờ mình làm sao được?
Bây giờ mình làm việc qua một cái broker, là một cái người đưa mối đúng không ạ? Là người đó người trả tiền mình. Đúng không ạ? Ok. Thì người chủ hãng mà mình chở đồ giùm đó, có thể họ đã trả tiền cho người broker rồi đúng không ạ?
Dạ, đúng rồi, nó trả rồi, em biết nó trả rồi mà.
Yeah, thì mình đâu có thưa người chủ hãng được. Là mình chỉ thưa cái người broker tại mình làm việc cho cái người đó mà đưa mối cho mình thôi.
Đúng rồi.
Dạ, yeah, phải không ạ?
Nhưng mà nó nói bây giờ mày mướn hàng luật sư 100 đồng một giờ thì tao sẽ mướn hàng luật sư 1.000 đồng giờ mày đem tao ra. Nó còn nói thẳng luôn mà nó nói chứ mày làm sao mà mày trả thì cái phí sổ mà tu ra chứ mày, nó còn nói thẳng cái gì. Bây giờ em không biết làm sao luật sư.
David muốn biết là cái tiền thiếu là bao nhiêu vậy Vinh?
Cái tiền thiếu là khoảng 2.200.
Okay.
Nó khi mà nó cái bưu điện FedEx khi mà nó đưa đó là nó trả cho cái thằng đó là 3.000 gần 3.600 là thằng đó nó ăn 1.400 của cái tiền của em rồi.
Không
em
sao?
Đi lái xe em đi lái từ đây qua bên Cali vẫn đi vẫn về cũng hết 4-5 ngày.
Không
là
sao?
Em nó trả mà chỉ có 2.200 thôi. Mà khi mà em đòi nó thì nó không có chịu trả. Mà em lúc mà em nói là mày không trả tao sue mày ra tòa thì nó nói chứ mày đi mướn luật sư 100 đồng tao sẽ đi mướn luật sư 1.000 đồng cơ hàng nào thắng.
Yeah. Ok, luật sư David.
Rồi cái chuyện này rất là dễ với Vinh. Vinh cứ thưa cái người này ở tòa nhỏ như là Small Claim Court. Cái tòa nhỏ mà nổi tiếng nhất ở đây đó là đường Jimmy Rock and 59 South. Thì mình lại đó mình làm cái tờ giấy. Mà trước khi mình thưa cái công ty này thì mình phải biết cái người accept service là ai. So mình phải gọi lên hoặc là mình phải đi mua mình phải lục coi là cái service của họ là ai. Cái đó là gọi là gì luật sư Tom? David đang bị cứng cái đầu
không? Người đó là agent.
Agent, yeah. Agent of service, họ accept service á. Mình gửi cái lá thư này nè, mình gửi cái, mình kêu tò gửi cho họ cái lá thư bảo đảm, thì họ sẽ có ấy thôi. Cái hồ sơ này thì đâu có cãi cái gì đâu. Mình rõ ràng là mình có cái history làm việc với tụi này, và một số tiền thì được trả, và một số tiền 2.000+ còn thiếu, thì cái hồ sơ này rất là dễ để Vinh cũng không cần mướn luật sư. Và hồ sơ cũng nhỏ lắm cho nên Vinh cũng không muốn luật sư được. Cho nên tự làm là cái điều đó là phải làm rồi đó, luật sư Thông.
Dạ, thì cái bước tới là mình phải cần có bằng chứng. Bằng chứng là sao? Là mình có, ví dụ cái bill of lading, hay là cái purchase order, hay cái order họ gửi mình. Hay là nếu mà mình không có tất cả, mình không có những cái đó đó, thì mình phải tham khảo với người luật sư để tìm cách nào để mình lục ra những cái tài liệu đó. Hay là mình tìm cách để gom góp bằng chứng là mình có một cái sự hợp đồng. Tại ví dụ bây giờ mình đã làm ăn với họ lâu dài rồi, hai bên tin tưởng nhau qua một cái bắt tay thôi. Bây giờ mình không có những đó, rất là khó mà thưa. Đó, luật sư Đế Vương nói là mình cái chuyện này chuyện nhỏ dễ là nếu mình có đầy đủ bằng chứng. Cái case nào cũng vậy á, bắt buộc phải có bằng chứng theo luật sư David.
Đúng rồi.
Yeah. Đó, thì nếu mình có bằng chứng thì mình dễ hơn.
Yeah. Thì theo những lời anh Vinh khai đó thì David thấy là anh Vinh đủ bằng chứng rồi đó. Anh Vinh cứ tiến tới đi. Sự thật 1.000 đồng tiền luật sư hay là một người luật sư 100 đồng thì cái hồ sơ của Vinh không có quan trọng đến nỗi vậy đâu. Không phải là giết người hay là không phải gì mà chuyện lớn mà phải cần có một người luật sư 1.000 đồng tiếng. Cái chuyện đó là vô lý thôi. Nhưng mà David khuyên là Vinh cũng đừng nên bỏ qua cái hồ sơ này. Cái hồ sơ này nó được có một cái nữa là nếu mà chúng ta không có biết nói tiếng Mỹ đó, tiếng Mỹ đó thì chúng ta cũng không cần mướn người thông dịch viên mà trả tiền nữa. Chúng ta đem một người bạn tới cũng được, hoặc là chúng ta đem con cái của mình tới cũng được, dạ, luật sư Thông.
Dạ, thì cái câu hỏi của anh đó thì cho Tom cũng chia sẻ với khán giả, tại cũng có một số thân chủ và khán giả có đôi khi cũng hỏi về cái nghề nghiệp của anh em chúng tôi. Thí dụ như anh nói là một người luật sư 100 đồng hay một người luật sư 1.000 đồng một giờ, trả nhiều tiền hơn có thắng, dễ thắng hơn không?
Dạ không đâu.
Không chắc chắn như vậy. Dạ không chắc chắn như vậy. Tại vì thí dụ đi, anh nói là ok, tôi nấu nồi cơm, tôi mua gạo 40 đồng một bao, hay là cái 20 đồng một bao, cái nào tôi ăn no hơn. Nhiều khi nó cũng không có khác biệt gì hết.
Dạ.
Dạ. Hay là nhất là đôi khi Thông nghe nói những cái thân chủ nói là trời ơi tôi tốn 30.000 đồng với luật sư của tôi để cho cái ly dị này thôi, thì Thông hỏi gì thì sao, nói thì cũng chia tài sản đều, nói vậy anh tốn tiền nó làm gì? Tại vì cái sự thật nó phủ phàng, cái sự thật nó xấu xí về cái nghề của mình lắm. Nhưng mà anh em chúng tôi cũng nói là đôi khi có những người trong nghề của mình á, họ vẽ chuyện ra để làm.
Dạ đúng rồi.
Cái mục đích của người luật sư đó là để giải quyết chuyện.
Dạ.
Giải quyết chuyện không phải là thắng, mà cũng không phải chịu thua. Giải quyết làm sao? Người thân chủ muốn gì? Người thân chủ muốn ly dị, người thân chủ muốn đền tiền cho người mà bị thiệt hại, hay người thân chủ bị đụng xe thì muốn đền tiền, trả tiền bác sĩ, tiền luật sư, tiền đau đớn thôi.
Yeah.
Không phải là bị đụng xe là trúng xổ số là ô tôi sắp sửa giàu.
Yeah.
Không phải như vậy. Hay là ly dị là tôi phải diệt người kia cho người kia không còn một đồng một xe nào. Cái gì đó là trước sau người luật sư cũng phải khuyên người thân chủ là phải có sự công bằng.
Yeah.
Tại vì luật ở đây có sự công bằng. Nếu mình không công bằng á, dù mình thắng, về sau này có thể tòa cũng có thể quay ngược lại nói ông thắng quá cao, bồi thẩm đoàn cho thắng quá cao, tôi trừ lại đi.
Yeah.
Đó, thì bởi vậy có những người luật sư đó, mình vừa bước vào văn phòng người ta nói người ta hù. Ở đây có những thông nghe rất nhiều chuyện là người ta hù là ok, ông không mướn tôi liền á, ông coi chừng ngày mai vô tù ngồi. Ông không giải quyết chuyện này, tôi không làm cái này làm cái kia, đó là ông sẽ mất con, mất tài sản, mất hết. Luật ở đây lúc nào cũng cho mọi người đủ thời gian để mướn luật sư, để thương lượng, để giải quyết chuyện. Không có cái vụ mà gọi là đánh phục kích rồi mình quay qua quay lại là bị đánh thua liền.
Yeah.
Thì đừng có để cho những người luật sư hù mình bằng cách là không làm liền, không gửi, không đưa tôi cái check, hay không đưa tôi tiền mặt, hay không làm này, không làm cái kia, sẽ bị thua liền và sẽ bị thất bại. Cái đó là một cái xấu xí của nghề anh em chúng tôi, là có những người ta hay hù như vậy. Và sau khi ký hợp đồng xong rồi, những cái chuyện mà mình không muốn người luật sư đó làm mà người ta cũng vẽ ra để làm, xong rồi gửi bill cho mình, cái đó là nên bàn trước với người luật sư mình là tôi chỉ muốn cái này thôi, tôi không muốn những cái chuyện kia. Tôi không muốn hại vợ tôi không muốn hại chồng tôi, chúng tôi không có hạp tính tình, nếu muốn tôi ly dị bây giờ giữ con cũng được rồi, chia tài sản vậy thôi, hay là tôi không làm ăn được với là những người hùng hạp với tôi thì chúng tôi muốn chia tay thôi, chứ tôi muốn giết ai diệt ai hết á. Nhưng mà nhiều khi những người luật sư người ta vẽ ra để người ta làm, tại sao mình không biết. Nhưng cái cuối cùng của cái bài toán này là cũng về tiền thôi. Có thể mình người ta thấy mình là như một cái cây mà mọc ra lá như tiền vậy, mỗi ngày cứ rụng bao nhiêu để người ta lấy, thì đừng có để cho những người mà trong nghề của anh em chúng tôi lợi dụng thính giả là moi móc tiền của mình, xong rồi cuối cùng hay ghét luôn cả luật sư Vương hay là ghét luôn Tom, tại vì nó cho mấy ông luật sư mỗi lần tôi tới mấy ông moi móc tiền tôi không à.
Yeah.
Đó thì cũng cơ hội nói là tại vì anh nói là bên kia nói là đưa luật sư ra 1.000 đồng một giờ rồi anh không có tiền. Sự thật và những cái công bằng phần đông nó sẽ lòi ra.
Trước nhất là cái anh broker này anh nói xạo rồi, là tại vì nếu mà anh có 1.000 đồng thì 2.000 nữa thì 2.000 thôi. Sự thật là anh không có trả tiền cho mình thì ổng cũng đâu có 1.000 đâu mà mướn luật sư 1.000.
Cảm ơn luật sư. David 713-6648-002 thưa mời thính giả giao kế tiếp cho Sunton. Hello. Dạ, thưa mời.
Dạ. Dạ. Dạ, em muốn nên chào hai luật sư. Em muốn hỏi em có cái nhà cho mướn á. Hồi trước đây giống như em ở, em làm mấy cái tông sắt cửa sổ này kia gì đó, rồi khi em cho mướn là em tháo ra hay sao luật sư?
Chị hỏi sao, chị nói lại cái soi chị.
Bây giờ mình cái nhà mình có sắt để cái cửa rồi đó. Bây giờ mình cho
cửa sổ
miếng.
Rồi giống như mình sợ người ta đập cửa vô, đập cửa sổ rồi vô đó, em làm mấy cái song cây á. Bây giờ cái nhà đó em không có ở nữa, em cho người ta mướn thì theo cái luật là mình phải tháo ra. Người ta thí dụ như mình ở thì không sao, còn thí dụ như người ta ở gửi mà có chuyện gì người ta không có đi ra được, nó thí dụ em đóng cứng nhắc á.
Ok.
Rồi thì dạ em phải cần phải gỡ ra không? Nếu như em gỡ ra người ta không muốn, người ta muốn để gì cho an toàn thì mình biểu người ta phải ký tên vô đây, bà đồng ý để cái cửa như vậy hả, là như thế nào, luật sư chỉ giùm em.
Yeah.
Ok. Dạ được. Ok, chị hỏi vậy Tom hiểu rõ ràng hơn. Ok. Cái này mình nói về có hai phần, một phần là dân sự, một phần là hình sự.
Hình sự.
Bây giờ cứ nói đi, là mình đi cái bước tới đi, nhà này bị cháy, người ta leo ra cửa sổ không được. Nếu leo ra cửa sổ được, người ta cứu được. Nếu bây giờ có người bị thiệt mạng trong nhà,
yeah.
Lỗi của ai?
Yeah.
Phải không ạ?
Yeah.
Tại vì mình gắn cửa sổ sắt.
Yeah.
Có rất nhiều những cửa sổ gắn bằng sắt, nhưng ở trong có chìa khóa mở ra được.
Yeah.
Những người nào mà những anh em làm hãng sắt mà hãng hàng đó mà gắn cửa như vậy đó, thường thường đó là nếu người ta có trách nhiệm, người ta sẽ offer cho mình là cửa sắt này ở trong mở ra được bằng chìa khóa. Đó, có những cái cửa sắt mà tự động điện, nếu có alarm nó là tự động điện bật lên cái là tất cả những cửa nó mở ra hết. Để cho người ta tung ra. Tại vì những cái building mà lớn nó đều có những cái đó hết. Đôi khi có những anh em gắn cửa sắt, chỉ gắn cửa sắt thôi, mình tới mình mướn nó, gắn cửa sắt, ok, tôi gắn cửa sắt rất là rẻ, nhưng mà giờ không có lối ra. Ok. Cái đó thì cái người nào mà tạo ra một cái nguy hiểm mà để cho một người khác mất mạng, có thể người đó bị phạt về hình sự không, luật sư David Vương?
Nếu mà theo cái luật mà mình tạo ra đó thì mình phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà trả lời cho cái người mà gọi vào đó không nói tên á thì chị đừng có lo. Ở trong cái giao kèo của mình á, lúc nào mình cho mướn cái nhà cũng vậy nữa, mình nói là as is, phải không? Là tôi không có bảo đảm, tôi không có bảo đảm là cái gì hết á. Muốn thì cứ giữ như vậy, nếu mà không thích thì kêu tôi tháo ra vậy thôi. Mình cũng không có cần viết mấy cái miếng giấy đó để trả lời cho chị đó. Chị cần nói ok, cần tháo ra, không tháo ra. Cái đó không có quan trọng. Cái quan trọng là chị đã gắn vô rồi và chị có HOA nó cho chị làm thì vậy thôi. Chị không cần tháo ra đâu. Dĩ nhiên là thí dụ như bây giờ chị có cái ống khóa nhưng mà chị không đưa cho người ta thì cái đó là chuyện khác. Đó, hoặc là chị người ta không trả tiền và chị đổi cái ống khóa, rồi bây giờ người ta bị cháy, người ta lấy cái ống khóa cũ người ta mở ra, người ta mở không được thì người ta chết, thì cái đó là khác. Còn nếu mà cái nhà này chị đã ở trong trọng bình an và có gắn những cái sắt này, bây giờ chị cho mướn thì cái người mà mướn họ sẽ tới và họ sẽ coi trước khi họ mướn. Nếu họ mướn thì họ sẽ nói ok, tôi mướn cái này thì chị phải tháo ra, nếu mà không tháo ra thì tôi không mướn. Nhưng mà nếu thường thường đó, người ta rất là cần những cái sắt này, người ta còn thích cái nhà chị nhiều hơn nữa nếu mà cái sự an toàn nó có trong chỗ, phải không luật sư Thông?
Dạ, thì như nãy chị nói đó là ok, nếu mà mình tạo ra một cái nguy hiểm cho họ, bây giờ mình nói về dân sự đi, ok, tạo ra một cái nguy hiểm mà cái đó là cái nguy hiểm mà họ chấp nhận thì họ phải ký giấy tờ với mình là nhà này có cửa sắt, tôi yêu cầu giữ cửa sắt tại vì chủ nhà đã offer là đã cho tôi biết là sẽ gỡ ra cho sự an toàn nếu cần, về nếu mà thí dụ bị cháy nhà thì tôi ra được, nhưng tôi yêu cầu để cái này lại và tôi chấp nhận tất cả những cái risk. Thì trong cái lease mình có thể attach một cái addendum để họ ký với đó, thì nếu họ ký họ chấp nhận tức là họ yêu cầu đó.
Cái đó thì David thấy là luật sư Thơm siết cái bồ lon nó chắc một chút thôi. Nhưng mà theo David thì không cần, là tại vì cái đó nó có trước mặt mình. Nó mình đâu có giấu gì đâu, cái cửa sắt đó nằm trước mặt đó. Thì muốn nhà tôi thì mướn nhà khác, nhưng mà em cũng khuyên rằng là chị cũng không nên tháo ra, tại vì tháo ra một tháng sau rồi nó không ở nữa rồi sao, lỗ thôi.
Cái đó là cái một cái thí dụ mà như là chị hỏi hai người luật sư là có hai ý kiến khác nhau hoàn toàn đó, nhưng mà không có cái nào sai hết. Bổn phận của người luật sư đó là đôi khi như luật sư Đây Vương nói là trả lời đơn giản và thẳng luôn cho nó lẹ thì cũng hay. Đối với Tom thì Tom đi thêm một bước nữa là ok, nếu chị muốn bảo vệ thì tôi bảo vệ, làm sao mà tôi đóng tất cả những cửa lại để cho không có lối nào mà người ta tông vô, người ta thưa mình được hết, thì mình ký cái đó. Nhưng mà không phải là không ký đó chắc chắn họ thưa, họ có thể thắng mình được. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. 713-664-8002, thưa mời thính giả giải kế tiếp.
Ô dạ, tôi tên là Trinh á. Xin chào hai vị luật sư ạ. Tôi có một câu hỏi để hỏi dùm cho một người bạn. Họ làm teacher cho cái trường tên là Yellow School, được bảo trợ bởi cái nhà thờ. Thì 2 năm về trước đó, thì she worked for that church of school about 14 năm. 2 năm trước thì tất cả những người nào mà nhân Catholic đều bị nghỉ hết. Then she's the only one right there until last week. And they call her in the office and they ask her to sign the cái giấy mà xin tự nghỉ, resignation. and she refused to do it. And cô ta nghĩ là cô ta bị kỳ thị, tại vì không có một cái warning nào trước đó cả, và cô cũng không có mà làm một cái lỗi gì, và cô đã work ở đó tới 14 năm. Thì xin hỏi hai vị luật sư là trường hợp như vậy thì cô có thể file trên cái Labor Department complaint hay là file the lawsuit to school không ạ?
Tại sao cô đã nghĩ là cô bị kỳ thị vậy ạ?
Tại vì cô là Muslim.
Cô là, cô nghĩ, nhưng mà cô làm ở đó mười mấy năm nay rồi, nếu họ không kỳ thị trước khi đây.
Thì thế, bởi vậy cô mới bảo là cô không có bị, thay vì gọi vào warning, bà không có đi làm đúng giờ, hay là bà đê trễ công việc, hay là parent của student complain. Nhưng mà khi mà người ta bảo cô sai cái giấy tự nghỉ việc đó, thì trong đó lại nói rằng là ok, you không được disclose cái information này to anybody except your husband. Thì cô từ chối, cô không ký. Tại sao lại như vậy được ạ? Tại vì trước đó là trước đã nói là cái policy của trước, sau khi 2 năm về trước nói là không có mướn nun Catholic, nhưng mà họ chỉ cho nghỉ một số người mà không phải Catholic except her, and she lasts for another 2 years. Thì không có lý do gì mà để cho bắt cô phải ký cái giấy tự nghỉ hết. Thì cô từ chối, cô không ký, thì trường bảo ok, nếu vậy thì cô sẽ được gửi một cái giấy là cho cô nghỉ. Thì cô nghĩ là cô bị kỳ thị, là vì cô không có một cái lỗi gì cả mà cô work ở đó tới 14 năm rồi.
Ok, dạ vâng, dạ, cảm ơn bà. Kỳ thị hay là không kỳ thị, bây giờ mình sẽ trả lời với cái câu hỏi này đó. Nó rất là tổng quát về tại sao mọi người được mời lên để yêu cầu ký giấy tờ nghỉ job. Nếu không xin nghỉ, nếu không nghỉ chúng tôi cũng cho nghỉ. Nó phải đi rất nhiều bước cho tới cái giai đoạn là ô tôi bị kỳ thị nên đẩy tôi đi. Tại vì kỳ thị đó là có những cái requirement trong đó là như thế nào. Nó phải systematic. Đầu tiên là không phải chỉ kỳ thị ông này thôi mà kỳ thị tất cả những người giống như ông này là một. Thì tất cả những người Muslim qua bị đuổi hết không? Cái đó là câu hỏi đầu tiên. Thứ nhì là cái nhóm người này phải ở trong cái nhóm protected group. Thì những cái nhóm protected là những nhóm nào mà sư David Vương? Thí dụ như đàn ông, đàn bà hay là thí dụ đi Tom nói những tất cả những người bằng áo trắng đều bị đuổi hết, có phải kỳ thị không?
Dạ, yeah, cái đó không.
Dạ, yeah, thì những cái protected group là những người như thế nào?
Thường thường là mình nói là race,
da màu.
Da màu, phải yeah. không? Religion.
Đạo.
Age.
Tuổi.
Hoặc pregnancy.
Nếu mà đàn bà đang có thai tự nhiên bị đuổi hết,
yeah.
thì cái đó cũng là kỳ thị.
Yeah.
Kỳ thị với những người có gia đình và những người có con, yeah. có bầu. Và... nãy mình nói trước khi đó mình nói là age là tuổi,
yeah.
63 tuổi tự nhiên hay là 60 tuổi ai cũng bị đuổi hết,
yeah.
tại vì hay là nói là 55 tuổi mấy ông mấy bà sắp sửa bị bệnh rất nhiều và nghỉ ở nhà rất nhiều, tôi đuổi hết 50 mấy tuổi là kỳ thị cho những người lớn tuổi,
yeah.
rồi tiếp.
Nhưng mà David thì không dám đi cái phía đó luật sư Tom, tại vì cái luật này David không có gành, cái điều thứ nhất David không gành đó là tại vì cái này là cái private church.
Yeah.
Nó nhảy vào một cái phía khác rồi. Cái phía này David không có ý kiến.
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.